trái là mầm gợi chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bắt đầu một tuần mới nữa rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả ở khắp nơi. Chị Thu Nga, tuần lễ tiếp tục rất là đẹp. Anh COVID cuối tuần vừa rồi có bị high cholesterol không?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trời vẫn đẹp và tiếp tục ăn COVID. trong tuần qua thì thời tiết đẹp lắm, cho nên là ngoài cái việc ăn crawfish ra thì có nhiều chùa cũng đã tổ chức lễ Phật đản, giống như là chùa Từ Quang có khánh thành cái ngôi chùa rất là lớn và rất là đẹp. Chắc bên Houston thì cũng vậy. Thời tiết bây giờ vẫn tiếp tục đẹp và giống như ngày hôm qua, 64 độ hiện thời bây giờ, cao nhất ngày hôm nay là 84 và buổi tối là 64. Ngày hôm nay thì không có mưa đâu, mặt trời ra rực rỡ. Ngày mai thì có mây đôi chút và có thể có mưa khoảng 20% thôi. Nhiệt độ là 84-67. Ngày thứ tư thì cơ hội có mưa tăng thêm 40%. Và nhiệt độ cũng rất là đẹp, 83-69 và tiếp tục như vậy, nhưng mà có thể có ướt át một đôi chút trong những ngày kế tiếp. Nhưng mà trong tuần qua thì không biết Đăng Khoa, Khôi Nguyên có ăn crawfish nhiều như là Quang Hưng hay không. Quang Hưng nói sáng hôm nay cảm thấy giống như crawfish đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, cuối tuần vừa qua thì ở Houston cũng có rất là nhiều các chùa tổ chức lễ Phật đản, cũng như là một vài nơi nhà thờ thì cũng có những cái sinh hoạt cuối tuần vừa qua, không có crawfish như bên Dallas, tuy nhiên cũng có rất là nhiều sinh hoạt cộng đồng. Ngày hôm nay thì thời tiết Houston thì không có mưa, tuy nhiên thì trời khá là âm u cho ngày thứ hai đầu tuần. Cao nhất vào buổi trưa là 81 và buổi tối xuống thấp là 69, gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai thì cũng sẽ tiếp tục là một ngày khá là âm u của thành phố Houston. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa cũng chỉ khoảng 20%, nhiệt độ thì không thay đổi nhiều, cao nhất là 82 và buổi tối xuống thấp là 69.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tại Houston, Conico dành bản tin đầu tiên nói về chiến thắng của ông Emmanuel Macron cho vị trí người đứng đầu của Pháp Quốc. Bản tin kế tiếp liên quan đến một kế hoạch trị giá 3 tỷ Mỹ Kim nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của việc sử dụng nước và đồng thời cũng giảm căng thẳng cho vì mặt nước ngầm của thành phố Houston. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến vấn đề di trú thì theo như các chuyên gia đánh giá, những vấn đề di trú sẽ làm cho thành phố Houston sẽ gặp rất nhiều khó khăn về liên quan đến các vụ kiện tụng, và các giới chức cảnh sát cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc này. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Tại trường Đại học Houston thì các trợ giảng yêu cầu những sinh viên phải đưa những bài nháp của mình hoặc là bài học phải được share trên một folder của Google. Và tại đó thì họ cũng đưa ra những cách bàn thảo về cách viết văn cũng như tranh luận về những lý do tại sao dùng cách viết văn đó. Nhưng theo như các giáo sư cũng như các nhân viên của trường này thì họ đang có những sự chia rẽ bằng cách rằng là họ cho rằng là có nên sử dụng laptop để làm việc thay vì phải sử dụng Google folder như vậy hay không. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính ngày hôm nay nói về việc thống đốc Craig Abbott ngày hôm qua, ông đã ký ban hành đạo luật cấm các thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp. Đây là một trong những cái mục tiêu lớn mà ông muốn đạt được trong khóa họp năm nay. Trong khi đó thì tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron, một trong những cái nhà đầu tư về ngân hàng trẻ này, đã đắc cử tổng thống vào ngày hôm qua Chủ nhật sau khi đã loại bà Marie Le Pen thuộc đảng đối với lại đảng của ông. Và những cái đạo luật có liên quan đến nhà vệ sinh của tiểu bang Texas thì một số những người đàn ông chuyển giống hiện nay cũng đang lên tiếng để mà tranh cãi về cái dự luật này. Sau nhiều năm qua lại và cuối cùng thì cơ quan chuyển vận nhanh của thành phố Dallas cũng đã đưa ra một số những cái yêu cầu đối với lại hội đồng của thành phố Dallas là họ có thể sẽ xây cất 3 đường ray xe điện nhẹ trị giá cả hàng tỷ Mỹ Kim trong khu vực ngoại ô. Và cuối cùng nói đến câu chuyện của ông Matt Ken trong ngày 24 tháng 4 vừa rồi, thì ông này đã bắn chết người nữ quản lý của mình ngay tại phòng họp và sau đó quay súng tự sát. Các nhà điều tra cho hay là họ tin rằng là ông Ken chính là thủ phạm đã bắn chết bà ấy và sau đó đã tự sát. Nhưng mà không có ai hiểu nổi là lý do tại sao ông này lại ra tay như vậy. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng, quý vị là tiếp tục theo những bản tin liên quan tới việc những người di dân di trú bất hợp pháp. Và hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có nói tới việc rằng là lệnh trừng phạt những người này xuất hiện nhiều hơn tại các tòa án cũng như là những nhân viên công lực cảnh sát. Đưa ra những cái trường hợp điển hình như là những người nhập cư xuất hiện để phục vụ cộng đồng tại Fort Worth, Texas đã bị bắt và bị trục xuất. Và ở thành phố Houston thì một số người rất sợ bị giam giữ nên họ đang dùng Uber hoặc là đi chung với bạn bè thay vì là tự mình lái xe. Thì trên khắp đất nước thì những sự cố như thế này đang gia tăng hơn do lệnh mở rộng của chính quyền Tổng thống Donald Trump để bắt và trục xuất bất cứ người di dân nào ở đây bất hợp pháp. Và thậm chí là một số đã có giấy tờ, tuy nhiên nếu như vi phạm một số tội thì cũng có thể bị trục xuất. Đó là theo những người ủng hộ di dân và luật sư di trú nói. Và nhiều người di dân hiện nay lo sợ việc phải đi ra tòa và tham gia các buổi điều trần, và họ thì thường lựa chọn trả ngay cái tiền phạt lập tức sau khi bị bắt giữ công khai tại các tòa án, hoặc là sau khi có những cuộc nói chuyện với các nhân viên công lực, bởi vì những người này thì không ai muốn phải ra tòa một lần nữa với cái rủi ro là có thể bị bắt và đưa về quốc gia của mình. Và tất cả đã nói lên một điều rằng là những di dân này đang gặp rất nhiều nguy hiểm nếu như họ vi phạm và phải tham gia vào việc thực thi pháp luật như là đi đến tòa án. Và điều này đặc biệt càng trở nên khó khăn hơn khi mà cơ quan lập pháp của tiểu bang Texas tuần trước đã phê chuẩn một dự luật mà thống đốc Greg Abbott đã ký kết, cho phép các nhân viên công lực có thể hỏi bất cứ người nào về tình trạng nhập cư của họ, tình trạng di trú của họ. Chính sách này đã bị rất là nhiều và hầu như tất cả các cảnh sát trưởng của tiểu bang phản đối, mặc dù các cơ quan nhỏ hơn thì lại ủng hộ sự thay đổi này. Các quan chức tại thành phố Houston cũng như là một vài thành phố khác tại tiểu bang Texas đã tìm cách trấn an người nhập cư và nói rằng là nếu như mọi người không vi phạm và có những cái giấy tờ hợp lệ thì sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra. Và một người đàn ông đã bị bắt giữ tại ngoại ô thành phố Pasadena vào tháng 3 sau khi mà người này đến tòa để giải quyết các cái giấy phạt về lỗi giao thông của mình. Và khi đưa ra các thông tin và biết rằng đây là một người di dân bất hợp pháp và đang nằm trong danh sách chờ trục xuất, thì anh ta đã bị đưa ra khỏi Hoa Kỳ và về lại Mỹ Tây Cơ ngay lập tức. Eric Davis là trưởng văn phòng cảnh sát công cộng của cuộc hãng Harris cho biết rằng có thể dự luật mới được đưa ra sẽ làm cho nhiều người không ra tòa hơn và họ sẽ chọn con đường là trốn ra tòa, bởi vì dù sao đây vẫn là cách tốt hơn là đưa ra tòa và có thể bị trục xuất mà không được giải thích bất cứ điều gì. John Lynn là cố vấn chính sách nhập cư cấp cao của ACLU cho hay rằng việc bắt giam người nhập cư tại các tòa án và ngay cả có sự hiện diện của các nhân viên ICE, tức là Immigration Customs Enforcement ở đó, cũng có một cái tác động nhất định ngăn coi như là các cái nạn nhân cũng như là các nhân chứng xuất hiện, bởi vì ngay cả những người này cũng có thể là những người di dân không có giấy tờ. Và bà nói rằng là tất cả các cái sự việc này đang xảy ra trên toàn quốc Hoa Kỳ chứ không riêng gì tại tiểu bang Texas. Ví dụ như là tại tiểu bang Colorado thì bốn phụ nữ đã từ bỏ các cái vụ kiện bởi vì các cái việc tấn công của họ, bởi vì họ sợ rằng khi ra tòa thì sẽ bị bắt và trục xuất. Louis Ruiz là một luật sư chuyên về di trú nhập tịch tại Baytown, nói rằng ông có rất là nhiều khách hàng đã từ chối lái xe bởi vì họ nói rằng là họ sợ bị bắt vì không có các cái bằng lái cũng như là các cái giấy tờ tùy thân, và họ sợ bị bắt vào tù và sẽ bị trục xuất. Thay vào đó thì họ thường sử dụng xe bus hoặc là những xe của những người bạn bè công dân Hoa Kỳ. Và ông nói thêm rằng họ sẽ không rời khỏi nhà khi mà không cần thiết. Và ngay cả những người mà đang có giấy phép làm việc theo chương trình của Tổng thống tiền nhiệm Obama dành cho những thanh thiếu niên ở đây nhập cư không có giấy tờ, cho đến khi mà họ có thể chứng minh rằng họ đủ tiêu chuẩn để mà có thể có được cái thẻ xanh, thì một số người lúc này vẫn lựa chọn cách rằng là không có đi làm và ở nhà trở thành những người không có việc làm, bởi vì họ nói rằng dù sao đây cũng là một cách an toàn hơn. Và đôi khi thì việc mà đưa ra các cái sắc lệnh mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng như là sắc lệnh dự luật của Thống đốc Greg Abbott cũng làm rất là nhiều trở ngại cho những người đang có visa hợp pháp Tuy nhiên họ đang xin các cái chương trình, các application thì đang chờ giải quyết, thì những trường hợp này cũng có thể gây trở ngại đối với những người này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, tin từ Dallas cho biết là gia đình của em trai da đen 15 tuổi đã bị cảnh sát da trắng bắn chết trong cái khu ngoại ô Dallas, đã đưa đơn kiện vì cảnh sát và cả ti cảnh sát cho rằng cơ quan cảnh sát đã thiếu huấn luyện cho nhân viên và làm lơ trước những dấu hiệu để chỉnh đốn lại hành động. Tang lễ của Jordan Edwards vào ngày thứ Bảy, tức là một tuần sau khi em này bị bắn chết, khi mà em rời khỏi một bữa tiệc tại nhà từ Bon Springs. Theo lời của luật sư đại diện cho gia đình thì cảnh sát Roy Oliver đã nhắm vào chiếc xe đang lái chạy đi và viên đạn đã xuyên thủng vào phía cửa của passenger side và trúng Edwards. Theo tờ đơn kiện được đưa ra hôm thứ Sáu cho rằng cảnh sát đáng lẽ phải biết đây là vấn đề đang làm dư luận sôi nổi, kể cả việc phàn nàn của công tố viên về hành động có vẻ là không có được hòa nhã. Việc phiền trách này khi công tố viên nói khó khăn trong việc đòi hỏi Oliver phải có mặt trong buổi tòa xử, và ông ta đã dùng ngôn ngữ mạnh bạo. Ông Oliver đã bị cho thôi việc 16 tiếng đồng hồ. Nhưng đơn kiện cũng đổ lỗi cho cảnh sát Bon Springs và cảnh sát trưởng Jonathan Harbour và ti cảnh sát đã thiếu chương trình huấn luyện cho Oliver và không có phương pháp và những kỹ thuật đúng đắn để làm chủ tình hình. Sự việc xảy ra ngày 29 tháng 4 khi cảnh sát được gọi tới trong một vụ nhậu nhạc ồn ào của buổi tiệc tại nhà và hơn cả chục thanh thiếu niên ở đó. Một luật sư đại diện cho gia đình là Jasmine Crockett nói không có một lý do gì ở Hoa Kỳ, không phải chỉ có da đen, mà cha mẹ phải chôn cất đứa con 15 tuổi. Crockett nói luật sư kiện để giành lại công lý cho người cha của thiếu niên là Odell Edwards. Đơn kiện đòi bồi thường cái chết sai lầm nhưng không cho biết là con số đòi hỏi là bao nhiêu, việc hearing chưa có ngày giờ. Luật sư Crockett nói ngay cả khi hành động gấp rút để đuổi và bắt Oliver, nhưng mà trong khi gia đình Edwards và những người khác biểu tình thì người ta cũng lo ngại sẽ bị thất vọng nữa. Bon Springs áp dụng một policy mà cả nước đề nghị là nhân viên công lực không được nổ súng vào chiếc xe đang chạy, trừ khi thấy nguy hiểm cho tính mạng của mình hay là cho người khác. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến một kế hoạch trị giá 3 tỷ Mỹ Kim nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng trong việc sử dụng nước của người dân thành phố, đồng thời giảm đi bớt những căng thẳng cho mạch nước ngầm của thành phố. Thì bất kỳ một người dân Houston nào cũng đã đều biết rằng Houston là một thành phố không cần phải lo lắng về vấn đề sử dụng nước như California, mặc dù đôi lúc cũng gặp một số trục trặc trong vấn đề sử dụng nước. Trong nhiều thập kỷ đầu vừa qua của thành phố thì những người dân tại đây cũng như là những doanh gia định cư ở đây đã khai thác mạch nước ngầm rất nhiều để có thể tưới cho các đồng ruộng cũng như rằng là cho các nhà máy lọc dầu. Năm 1939 thì các nhà khoa học đã trấn an những người dân ở đây rằng mực nước ngầm thì vẫn cung cấp tốt cho thành phố mỗi ngày 50 triệu gallon. Tuy nhiên, theo như thời gian trôi đi thì thành phố mặc dù vẫn tiếp tục bơm nước từ mạch nước ngầm, và với đà tăng trưởng như vậy thì theo như các chuyên gia cho rằng nếu mà cứ tiếp tục bơm, tại vì hiện tại nhu cầu lên đến 450 triệu gallon một ngày, thì tầng nước ngầm tại thành phố sẽ đi đến cạn kiệt và vấn đề sử dụng quá nhiều như vậy thì sẽ gây ra về sụp lún đất đai cũng như rằng là nguồn cung thì tăng nhưng cầu thì lại không có. Sau nhiều thập kỷ có nghiên cứu cùng với các cuộc họp với các giới chức công cộng và các nhân viên kỹ thuật nghiên cứu môi trường về tác động của ảnh hưởng việc sử dụng khai thác quá nhiều mạch nước ngầm, thì một giải pháp được đưa ra, theo đó thì một kế hoạch trị giá 3 tỷ Mỹ Kim bao gồm 3 phần cơ sở hạ tầng để di chuyển nguồn nước hơn 40 dặm về phía tây từ dòng sông Trinity và cung cấp một đường dẫn nước cho khu vực phía bắc và vùng ngoại ô vốn đang phát triển, kéo dài từ khu vực Spring đến Tomball và đến Katy. Theo các cam kết liên quan đến việc di chuyển nước như vậy, thì sẽ dẫn một đường nước từ sườn núi và đi vào một con kênh dài 23 dặm đổ vào Lake Houston. Và nhờ sự mở rộng gấp 5 lần các nhà máy xử lý nước ở khu vực đó, thì nước sẽ được bơm qua một hệ thống dài 17 dặm, đủ để cho một chiếc xe có thể lái qua được. công trình xây dựng và các công trình liên quan sẽ sử dụng khoảng 2.500 người. Đó là theo ước tính của thành phố và các nhà xây dựng. Các nhà lập kế hoạch khác thì nói rằng dự án địa phương có thể cung cấp nước, xây dựng một nhà máy cung cấp nước lớn nhất trên toàn thế giới. Nó lớn hơn bất kỳ công trình nào khác trong các báo cáo gần đây. Và Lake Houston thì từ trước đến giờ là vẫn được sử dụng, nhưng theo như nhiều nhà đánh giá thì nước không đủ để cung cấp thay thế toàn bộ việc khai thác nước ngầm. Vì vậy, đường dẫn nước nhập sẽ đưa từ Trinity để tăng khả năng sử dụng của Lake Houston. Và các dòng sông lại được cung cấp nước bởi Lake Livingston, vốn đã được sử dụng từ những năm 1960. Dòng chảy từ hồ Livingston sẽ được tăng lên để đưa nước xuống dòng kênh mới. Và việc di chuyển như vậy thì theo như nhiều người có thể sẽ gây ra những hậu quả về môi trường dọc theo vịnh Galveston. Tuy nhiên, theo cơ quan U.S. Army Corps of Engineers thì họ cho rằng là họ sẽ cố gắng tối đa để giảm thiểu tất cả các ảnh hưởng kể trên. Mặc dù các nhóm hoạt động môi trường thì phản đối kế hoạch này, nhưng họ vẫn không đưa ra những đề nghị hoặc là những kế hoạch nào để thay thế tốt hơn được. Và theo như các chuyên gia cũng như những nhà lên kế hoạch, thì chuỗi dự án kể trên nếu thực hiện đúng tiến độ thì về cơ bản sẽ thay đổi cách thức sử dụng nước cũng như khai thác nước trong vòng 10 năm và sẽ cung cấp đủ nước cho thành phố Houston mà không ảnh hưởng đến môi trường. Thì đây là một kế hoạch rất lớn trị giá 3 tỷ Mỹ Kim của chính quyền thành phố. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, Đại tá Leo Thor Ness là một trong những phi công nổi tiếng dưới thời chiến tranh Việt Nam. Ông đã từng lãnh huy chương cao quý của Tổng thống và là một trong những anh hùng trong một cái sứ mạng được kéo dài tới 11 ngày đánh bom Hà Nội. Và ông đã bị bắn rớt vào thời đó, bị giam tù dưới chế độ Cộng sản. Ông vừa mới qua đời vào ngày hôm thứ Ba vừa rồi tại Jacksonville, Florida. Ông Thornes năm nay 85 tuổi đã ngồi tù 86 năm dưới sự cai trị của phía Bắc Việt. Và bị tống giam vào trong nhà tù gọi là Hà Nội Hilton, chung với lại Thượng nghị sĩ John McCain. Cái chết của ông đã được công bố bởi Hội Quốc hội về những người đã từng lãnh huy chương cao quý. Ông bị bệnh cancer. Thornes đã từng sống tại St. Augustine, tiểu bang Florida và đã qua đời tại bệnh viện ở Jacksonville. Ông đã từng sống tại Alabama trước khi dọn về đây. Ông đã thực hiện tới 11 ngày trong cái chiến dịch đánh Hà Nội và ông đã từng chiến đấu với lại những chiếc MiG fighter của Hà Nội và đã bị bắn trúng bởi những cái hỏa tiễn SAM vào ngày 19 tháng 4 năm 1967. Lúc bây giờ ông là phi công lái chiếc F-105 Thunder. Ông và người phụ tá của ông là đại úy Ronald Johnson cũng đều bị bắn rớt bởi những cái chiếc xe MiG mới của những cái máy bay của Nga này. Và khi trở về thì ông đã nhận được huân chương cao quý dưới thời Tổng thống Richard Nixon và đã được Tổng thống trao huy chương này trong ngày 15 tháng 10 năm 1973 vừa qua. John McCain, ông thượng nghị sĩ tại tiểu bang Arizona, có gửi một cái bức thư và một cái câu chuyện nói về ông đã từng gặp ông Thornton ngay tại nhà tù của Bắc Việt Nam trong suốt thời gian 6 năm bị bắt ở đây. Qua đời thì ông để lại vợ là bà quả phụ Gay Lee cùng với lại đứa con gái Don và đứa cháu ngoại của ông bà. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 8 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 13 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ 30 là những vấn đề luật pháp, sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 2 giờ, 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là câu chuyện thời sự và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasray.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình Kinh tế Tài chánh. Ngày thứ Năm là các phóng sự ở trong vùng. Và ngày thứ Sáu thì có buổi phỏng vấn nhân vật ông Dương Xuân Lương, một tín hữu cao đài, tù nhân trại tù Cộng sản đã lánh nạn sang Thái Lan và cuối cùng tới được Hoa Kỳ. Ngày thứ Bảy là các phóng sự ở trong vùng. Và ngày Chủ nhật là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngày hôm nay trời tiếp tục đẹp, nhưng mà không biết giao thông có đẹp hay không. Nhưng mà quý vị nhớ cuối tuần này thì đi dự các lễ Phật đản ở các chùa. Lễ Phật đản thì vào ngày thứ Tư này, nhưng mà các chùa cũng đã tổ chức trước và sau để cho tất cả các Phật tử có thể là đi các chùa đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay là ngày 13, còn 2 ngày nữa là ngày rằm tháng 4 tới ngày lễ Phật đản rồi. Quý vị, cái ngày lễ Phật đản cũng là rất là quan trọng. Chúng ta phải đến chùa. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, là trên đoạn lúc 12 Walton Walker đi về hướng Bắc đang bị kẹt xe từ đoạn Spur 408 kéo dài sang thì tới 35Y. Trên xa lộ 183 đi về hướng Đông cũng đang kẹt từ lúc 820 cho tới xa cái đoạn tẽ ra của hai xa lộ 121 và 183. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.